This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Vâng, kính thưa quý vị, những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hoàng Thính cập nhật trên các website mà có đông người Việt của chúng ta vào xem cũng như là và theo dõi những cái bản tin đó. Và bây giờ cái phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Dính cái vụ việc Á thì sếp CDC Quảng Trị chỉ bị khiển trách, lính thì bị bắt mà thôi. Ông Nguyễn Đức Nghiêm là ông giám đốc CDC Quảng Trị vừa bị khiển trách do vi phạm trong cái vấn đề gọi là đấu thầu mua sắm và để xảy ra cái vụ án tham ô tài sản tại cơ quan này. Và trên tờ báo VN Express vào hôm 26 tháng 11 thì ông Nguyễn Đức Nghiêm và cái người phó là ông Lê Việt cùng bị quy kết là có những cái khuyết điểm để mà gọi là vi phạm, gây ra cái dư luận xấu trong cán bộ đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng cũng như là bản thân của mình. Tuy nhiên, khi mà xem xét cái mức độ nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ của hai ông Nghiêm và ông Việt, thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ kỷ luật hai ông ở cái mức gọi là khiển trách mà thôi. Với cái mức kỷ luật này thì hai quan chức xem như tạm thoát khả năng bị bắt và khởi tố như kết cục đối với các giám đốc CDC xấu số khác dính líu đến cái vụ bê bối với Việt Á. Trước đó thì thưa quý vị, vào hồi tháng 7, hai ông Lê Quang Việt, Đỗ Đình Phi là nhân viên CDC Quảng Trị bị công an cáo buộc lấy cái lô kit xét nghiệm PCR và COVID-19 trị giá gần 1 tỷ đồng hồ, tương đương là 40.371 Mỹ Kim đem bán cho Việt Á để thu lợi bất chính. Hai người này lập tức bị công an của tỉnh Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam với cái gọi là cáo buộc tham ô tài sản ông Lê Quang Việt, sau đó lại còn bị khai trừ ra khỏi cái đảng. Báo Tuổi Trẻ hồi tháng 6 cho hay là trong 21 gói thầu mua sinh phẩm và kit xét nghiệm của Sở Y tế và CDC Quảng Trị với công ty Việt Á, thanh tra tỉnh này đã xác định là chỉ có một gói thầu có cái vấn đề gọi là bất thường mà thôi. Những gói thầu còn lại với tổng trị giá khoảng 29 tỷ đồng hồ được ghi nhận là phải gọi là đều bảo đảm cái quy trình hết trơn, không có cái gì gọi là đen tối trong những cái gói thầu này cả. Và các gói thầu của Sở Y tế và CDC Quảng Trị liên quan đến mua sinh phẩm và kit xét nghiệm của công ty Việt Á đều dưới hình thức là chỉ định thầu rút gọn. Và đề cập đến cái chuyện mà giám đốc CDC của các tỉnh thành thay phiên nhau vào tù thì báo Lao Động hồi tháng 7 viết một câu hỏi được đặt ra là tại sao lãnh đạo CDC của các tỉnh, các địa phương lại bị bắt, lại khởi tố một cách đồng loạt mà không phải là cá biệt gì cả. Bởi vì bản thân cá nhân của những lãnh đạo trên không nắm luật vì tham hay hoặc là vì cái hệ thống giám sát, cái việc mà mua sắm những cái trang thiết bị vật tư y tế còn rất là nhiều, những cái sơ hở diễn ra trong bóng tối, cho nên cứ phanh phui ra là có sai phạm mà thôi. Vâng, từ quý vị, và cũng liên quan đến cái bản tin trên thì ông cựu Thứ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam đã nhận 30 tháng tù treo vì gây cái hậu quả nghiêm trọng. Từ quý vị, vào hôm 24 tháng 11 2022 thì Tòa án Hà Nội cũng đã tuyên phạt sơ thẩm ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, 30 tháng tù về cái tội gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Quang thì còn có 7 đồng phạm khác trong cái vụ mà vụ án công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long hưởng lợi bất chính hơn 3 triệu 8 Mỹ Kim xảy ra ở giai đoạn 2006-2008, làm gây thiệt hại cho nhà cầm quyền 61 tỷ đồng. Trong cái ngày tuyên án thì ông Quang được tòa án cho phép vắng mặt với nguyên nhân được đưa ra là điều trị tại bệnh viện. Ông Quang và đồng phạm tại Bộ Y tế đã nộp 1.9 tỷ đồng hồ cái tiền gọi là tiền khắc phục hậu quả. Ông Lương Văn Hóa là cựu giám đốc Dược Cửu Long bị phạt 9 năm tù và cũng đã nộp cái số tiền là 1 tỷ rưỡi đồng hồ, cái tiền gọi là khắc phục hậu quả. Ngoài ra thì công ty Dược Cửu Long phải nộp 85 tỷ đồng hồ tiền khắc phục hậu quả, và theo bản án thì ông Hóa là người phải chịu trách nhiệm trong cái sai phạm giữ lại 3.8 triệu Mỹ Kim để sử dụng mà không báo cáo với Bộ Y tế. Và đây là cái số tiền dư từ cái việc mà Dược phẩm Cửu Long mua những cái nguyên liệu thuốc giảm giá. Sau khi mà có được cái số tiền trên thì nhóm của ông Hóa đã sử dụng trái cái mục đích. Ông Cao Minh Quang và đồng phạm được xác định là gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến cái uy tín của ngành y ở trong nước, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Quý vị biết lúc trước có cái vụ lùm xùm về cái vụ mà cái dì ghẻ, mà nói đúng ra dì ghẻ thì cũng không có đúng lắm, tại vì đây là một cái người mà bồ của người cha của mình để mà đánh đập người con của người cha đó đến mức độ là phải mất mạng đó, thưa quý vị, không biết quý vị nhớ không. Mà sau đó thì cái cặp người chồng này và cái người mà cặp đôi với lại ông chồng mà có đứa con chết với cái tai của bà này vẫn nhẫn nhơ sống một thời gian ngoài xã hội, thì bây giờ có cái bản tin rằng thì là đánh chết bé gái 8 tuổi, tử hình dì ghẻ, cha ruột nhận 8 năm tù. Thì thưa quý vị, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tòa kết án tử hình với cáo buộc phạm tội một cách dã man với cái người dưới 16 tuổi một cách liên tiếp kéo dài trong nhiều giờ, kéo dài trong nhiều ngày. Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái là hai bị cáo trong cái vụ bạo hành đến chết bé gái VA 8 tuổi, con riêng của bị cáo Thái, gây rúng động công luận vào hồi cuối năm ngoái đó, thưa quý vị. Ở trong cái vụ này thì bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị kết án 8 năm tù, tức là người cha đó. Với hai tội danh là hành hạ người khác cũng như là che giấu tội phạm, bị 8 năm tù. Theo tường thuật trên tờ báo Zin vào hôm 25 tháng 11, thì phán quyết của hội đồng xét xử đã cho rằng là cái hành vi của bị cáo là dã man, tàn nhẫn và cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi cái xã hội này. Trong cái quá trình chung sống với bị cáo Thái thì bị cáo Trang là mẹ kế đã nhiều lần đánh đập hành hạ cháu VA bằng nhiều cách thức khác nhau. Ngoài ra thì bị cáo Trang còn bắt cháu VA này phải cởi đồ rồi đánh đập cháu, nhốt cháu vào chuồng chó. Cáo trạng của vụ án cho rằng là bị cáo Trang bị ghen tức gia đình, bị cáo Thái không đồng ý. Bị cáo Trang vì ghen tức gia đình, bị cáo Thái không đồng ý cho kết hôn. Thì bị cáo Thái cũng không muốn có con với mình, cho nên tìm cách hành hạ, bạo hành với lại cháu VA. Trong khi đó thì thưa quý vị, bị cáo Thái nhiều lần thấy là cái bị cáo Trang này đánh đập con gái mình nhưng không can ngăn mà còn cùng người tình đánh cũng như là chửi bới cái bị cáo, người ta kêu là nạn nhân VA này. Khi mà cháu bé bất tỉnh phải đi cấp cứu thì bị cáo Thái được cho là tìm cách bao che cho bị cáo Trang bằng cách là xóa tất cả những dữ liệu trong CCTV, tức là máy thu hình kiểm soát an ninh, tức là camera được gắn trên tường, thưa quý vị. Trước khi mà tòa tuyên án thì bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói lời sau cùng rằng từ nhỏ đến nay chỉ có đi học, không có phạm tội, và mong hội đồng xét xử cho cái đường lui để ăn năn về cái hành vi của mình. Do có đông đảo người tham dự tòa án cho dựng rạp rộng 600m² và lắp đặt màn hình LED, màn hình LED tại sân trụ sở tòa án để mà có thể truyền hình trực tiếp cái diễn biến của phiên tòa này. Cái loạt ảnh đăng trên báo Zin đã cho thấy là thậm chí nhiều blogger có mặt từ sớm để phát livestream trên TikTok cũng như là trên YouTube. Bên dưới bản tin của VN Express về cái phán quyết của phiên tòa thì một số những độc giả để lại cái bình luận rằng cái bản án tử hình dành cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang đúng người, đúng tội để răn đe và hợp với lại cái lòng dân. Ngoài ra thì cũng có ý kiến khác thì cho rằng là cần tăng nặng cái hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái vì ông này là đồng rõ cho cái tội gọi là giết người. Xã hội Việt Nam nhiễu nhương từ ở trên cao nhất cho đến dưới thấp nhất, thưa quý vị, con người cho đến tất cả mọi thứ chúng ta đều cảm thấy hồi hộp, lo sợ khi mà chúng ta sống. Thế nhưng mọi người Nếu mà quý vị theo xem trên YouTube thì quý vị thấy mọi người dân đều sống rất là lạc quan, rất là yêu đời, lúc nào trên mô cũng nở nụ cười lắm, nhiều lắm lắm thưa quý vị. Trong trong những cái video mà nếu mà quý vị có xem trên những cái YouTube thì quý vị sẽ thấy những cái hào nhoáng bên ngoài thiệt là đẹp đó hả. Một doanh nghiệp ở Sài Gòn bị tố lừa định cư Hoa Kỳ theo cái diện visa EB3 là bản tin tiếp theo Hoàng Thính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Công an ở thành phố lớn nhất miền Nam, thành phố Sài Gòn vừa khởi tố cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty có tên là Blue Keystone Immigration and Investment Consultant ở Việt Nam, ở cái đường Nguyễn Cư Trinh ở ngoài quận nhất thưa quý vị. Đó. Thì theo như tờ báo Pháp Luật ở trong nước hôm 24 tháng 11, một cái việc liên quan đến tố cáo của hai ông có tên tắt là THP và ông NVT. Thì ông P và ông T này được ghi nhận là nộp tổng cộng 1 tỷ 3 đồng hồ tương đương 52.324 Mỹ Kim cho giám đốc và giám đốc điều hành của công ty Blue Keystone để mà làm hồ sơ định cư Hoa Kỳ theo cái diện visa EB3. Và đây là một cái hình thức nhập cư theo cái diện định cư làm việc dưới sự bảo lãnh của một doanh nghiệp uy tín tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi ông P và ông T ký kết cái hợp đồng và nộp khoản tiền nêu trên, thì lãnh đạo của công ty Blue Keystone đi đâu không có rõ luôn nữa. Và theo xác minh của cơ quan công an thì công ty Blue Keystone không ghi danh kinh doanh và cũng không được Cục Quản lý Lao động ở ngoại quốc đó của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam cấp giấy phép hoạt động về cái gọi là dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở ngoại quốc theo hợp đồng lao động cả. Liên quan đến vụ này, trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước mùa hồi trung tuần tháng 7 đã cho biết là bà Lê Thanh Tuyền với tư cách là chủ sở hữu của công ty Blue Keystone và NTN, giám đốc điều hành doanh nghiệp này có một cái dấu hiệu bỏ trốn sau khi mà nhận tiền của hai ông THP và ông NVT. Và từ hơn một năm trước thì một số những cái tờ báo ở Việt Nam đã đăng cái bố cáo của công an gọi làm gì? Truy tìm bà Tuyền và ông NTN này, nhưng mà đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi về hai người này, tức là biệt vô âm tín rồi. Trên trang Facebook được cho là của công ty Blue Keystone Immigration and Investment Consultant Việt Nam hiện thì đã dừng hoạt động rồi trang Facebook này. Trong một bài đăng gần nhất thì công ty này quảng cáo rằng là thời gian xét duyệt hồ sơ cho cái diện gọi là lao động phổ thông EB3 là từ 24 cho đến 30 tháng và quy trình này có thể được rút ngắn thành 18 tháng nếu đứng đơn thực hiện quy trình khẩn trong vòng 15 ngày thay vì phải đợi 4 tới 6 tháng. Công ty Blue Keystone cho biết là như vậy. Và trong một vụ lừa đảo tương tự, theo tờ báo Tiền Phong vào hồi tháng 9, thì bà Trần Thị Bích Ngọc, 37 tuổi, và em trai là ông Trần Quang Thái ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị truy tố với cáo buộc gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó thưa quý vị. Hồ sơ của Công an Cộng sản Việt Nam cho hay vào hồi năm 2019, bà Ngọc lấy tư cách cá nhân hứa hẹn làm thủ tục đưa 23 người đến Hoa Kỳ với tổng chi phí hơn 3 tỷ 9 đồng hồ tương đương 156.973 Mỹ Kim. Theo như lời bà Ngọc thì người Việt Nam có thể đến Mỹ mà không cần chứng minh thu nhập, không cần phải đặt tiền bảo lãnh, thời gian thực hiện các thủ tục để đi Mỹ mất từ 8 cho đến 10 tháng đó hả. Sau khi nhận tiền thì bà Ngọc chỉ tổ chức cho các nạn nhân đi du lịch một số nước Đông Nam Á và châu Á mà không đưa được ai đến Hoa Kỳ như đã cam kết. Và cuối cùng thì cái vụ lừa đảo này cũng đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dành cho bà Bích Ngọc, 37 tuổi và ông Trần Quang Thái ở thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hòa Sự do Hoàng Thính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay với tất cả những bản tin mới ở tại Việt Nam cho chúng ta hiểu rõ hơn tình hình Việt Nam như thế nào. Một bản tin tiếp theo bị chỉ trích dữ dội, VTV tức là đài truyền hình VTV đã bỏ gái đẹp ra khỏi cái phần bình luận World Cup 2022. 2022. Thưa quý vị, sau nhiều phản ứng của dư luận thì đài truyền hình Việt Nam có cái tên tắt là VTV đã cắt bỏ cái phần hiện diện của các gọi là các hot girl, tức là gái đẹp, đó, gái nóng, hot là nóng, girl là gái, hot girl tức là gái đẹp, gái nóng cũng đúng hết, phải không thưa quý vị, trong các chương trình bình luận của giải túc cầu thế giới tổ chức ở Qatar, tức là gọi tắt bây giờ gọi là World Cup 2022. Và theo như tờ báo Dân Trí vào hôm 25 tháng 11, thay vì mời những cái người hot girl này như những cái ngày trước như là một cái vật trang trí, thì ban tổ chức đã quyết định mời các chuyên gia khác, trong đó có cả cầu thủ bóng đá nữ và một số những hoa hậu có am hiểu về bóng đá nhào vô để mà tham dự. Trước đó thì thưa quý vị, cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao về chương trình gọi là nóng cùng với lại FIFA World Cup 2022. Đó là cái tựa của VTV với cái sự góp mặt của 32 cô gái đại diện cho 32 hội tuyển tham dự cái sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này đó thưa quý vị. Trong các chương trình bình luận thì các cô gái mặc áo đấu theo phong cách gợi cảm và trả lời một số câu hỏi đơn giản trong các phần bình luận của các trận đấu. Tuy nhiên, ngay từ những cái trận đấu đầu tiên thì các hot girl này bị nhận xét là thiếu hiểu biết về bóng đá và có những cái phát ngôn gây tranh cãi rất là nhiều. Trên tờ báo Dân Trí cho hay là trong cái buổi bình luận về cái trận đấu giữa hội tuyển Anh và hội tuyển Iran diễn ra vào đêm 21 tháng 11 vừa qua, khi được hỏi về cái hội tuyển Anh quốc thì người đẹp có tên là Cao Thu Trang, 21 tuổi, tự nhận mình là fan cứng của câu lạc bộ Chelsea của Anh quốc và các cầu thủ hội tuyển Anh thi đấu cho The Blue. Cô nhắc đến Mason Mount, Raheem Sterling trong đó đang có mặt ở trên sân và giúp cho thầy trò huấn luyện viên Southgate có thế trận tốt. Tuy vậy, cô gái này nói rằng là các cầu thủ này đã giúp câu lạc bộ Chelsea có một cái thế trận chơi hoàn toàn chủ động, khiến cho bình luận viên của cái đài VTV phải đỡ lời. Tức là đỡ lời thì cái bình luận viên này tiếp lời luôn là giúp cho cái hội tuyển Anh có một cái thế trận chơi chủ động hơn. Trong khi đó thì cô gái nói về cái cầu thủ này giúp cho câu lạc bộ Chelsea, bình luận viên thì đỡ lời là giúp cho hội tuyển Anh có một thế trận chơi chủ động hơn. Bình luận của cô Cao Thu Trang sau đó đã gây bàn tán trên mạng xã hội. Trước phản ứng của dư luận mạng thì người đẹp lên tiếng giải thích rằng thì là vì lên sóng trực tiếp cho nên hơi gung gung dẫn đến nói sai, hơi rung rung dẫn đến nói sai thưa quý vị. Viết trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai đề nghị VTV thay vì mời 32 cô gái đẹp thì nên mời 32 nữ tuyển thủ bóng tròn Việt Nam tham dự. Đưa họ, tức là đưa những cái nữ tuyển thủ Việt Nam lên chương trình quốc gia vừa văn minh, vừa có ý nghĩa, vừa tôn trọng, vừa tôn vinh tài năng của các tuyển thủ nữ mà vừa góp phần phá bỏ cái khuôn mẫu định kiến về người phụ nữ và thể thao, vừa tạo một cái niềm phấn cảm hứng cho những cái cô gái nhỏ khác vươn lên theo đuổi đam mê sở thích của bản thân. Nó cũng không vô tình coi sắc đẹp phụ nữ như là một cái thứ để mà trang trí cho bóng đá và hấp dẫn đàn ông. Đó là theo như tờ trên cái Facebooker Nguyễn Phương Mai đã nói như vậy, để hoàn thành cái dịp chia sẻ gửi đến chứ quý vị bị chỉ trích VTV bỏ gái đẹp ra khỏi cái phần bình luận World Cup 2022 đó thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị đã nói là ông thủ tướng hiện tại của Cộng sản Việt Nam đó là ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính giả ngây ngơ hỏi, ủa vì sao mà Đông Nam Bộ lại ít cao tốc như vậy? Thưa quý vị, suốt 20 năm qua, vì sao mà cả vùng Đông Nam Bộ chỉ có 50 cây số đường cao tốc, trong khi đó thì có những cái tỉnh đã xây dựng gần 200 cây số đường cao tốc, mất thời gian chưa đến có 10 năm thôi hả? 20 năm rồi, Đông Nam Bộ làm cái gì vậy? Câu hỏi nêu trên đã được ông Phạm Minh Chính, là ông thủ tướng hiện tại của Việt Nam Cộng sản, đặt ra tại hội nghị về phát triển cái vùng Đông Nam Bộ, trong khi chính ông đã biết nguyên nhân vì sao, nhưng ông đã cố tình giả ngây, ngây ngơ, ngây thơ, đã ngây ngô, ngây thơ, phải không thưa quý vị? Theo như tờ báo Sài Gòn Giải Phóng ở trong nước vào hôm 26 tháng 11 thì ông Chính đặt ra cái câu hỏi cụ thể nhưng lại đề ra giải pháp chung chung là phát triển cái vùng Đông Nam Bộ theo cái khẩu hiệu tư duy đổi mới, đột phá mới, giá trị mới. Thưa quý vị, theo VN Express cho biết thì ông chính muốn đề cập đến cái tuyến cao tốc duy nhất kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, đó là tuyến Sài Gòn Long Thành Dầu Dây, dài hơn 50 cây số với 4 làn xe, được khai thác từ năm 2015. Chỉ có một tuyến đường này thôi. Với lưu lượng xe trung bình vào các ngày cuối tuần đã đến 40.000, 43.000 lượt, cao tốc này đang quá sức chứa và thường xuyên rơi vào cái cảnh là kẹt xe. Hát cái bài kẹt xe, hát hoài không dứt bài hát thưa quý vị. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại cái sự kiện nêu trên thì ông chính cũng chỉ ra những cái thách thức lớn của miền Đông Nam Bộ, đó là tình trạng kẹt xe, phát triển chưa bền vững, phân hóa giàu nghèo, biến đổi khí hậu, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vân vân. Tiếp đó thì ông này còn đề nghị là các tỉnh ở trong vùng cần phải có một cái tư duy tự lực, tự cường, phải có một cơ chế chính sách đột phá, không trông chờ, không có ỷ lại. Hình ảnh quan thưa quý vị, cho họ tính gần đây xíu. Tiếp đó ông nói đề nghị các tỉnh ở trong vùng miền Tây này nè cần phải tư duy tự lực tự cường, phải có cơ chế chính sách đột phá, trông chờ không có ỷ lại. Ở tiền đâu mà làm, cái đó là cái khó, bao nhiêu tiền nộp ra Hà Nội hết trơn rồi, tiền đâu mà làm. Tư duy thì có, tự lực làm sao có, tự cường làm sao có, không có tiền làm sao mà đột phá. Nó không trông chờ thì lấy tiền đâu mà ra, đúng không thưa quý vị? Quý vị nhớ, cho hoàn tính nhiều người xíu, quý vị nhớ là hả, ở những cái tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ như người ta nói, hoặc ở Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa, vô những cái xóm thật sự là của những cái người dân ở xứ sở đó, ở xứ sở Bình Dương, ở xứ sở Sài Gòn, xứ sở miền Tây, miền Đông, quý vị thấy đào cống, mở rộng cống, sửa chữa cống còn chưa xong nữa, làm cái lề đường thôi còn chưa xong, làm sao mà gọi là có tiền để mà làm cao tốc, phải không thưa quý vị, đúng không? Đó, miền Tây, miền Đông Nam Bộ, Sài Gòn là như vậy đó quý vị. Bao nhiêu tiền bị đổ ra ngoài trơn rồi, có đâu mình làm gì được nữa, lệ thuộc, ảnh hưởng và phải bị quản lý bởi cái đám ở ngoài thưa quý vị. Hình ảnh do các báo Việt Nam, đợi hoàn tính trở lại nha thưa quý vị ha. Hình ảnh do các báo Việt Nam đăng tải vào hôm 26 tháng 11 đã cho thấy ông Chính vào cái bộ sậu xuất hiện tại hội thảo, chủ yếu là để khua chân múa tay, tạo dáng và cho các phóng viên chụp hình tại các biểu đồ cũng như là các la bàn trên sân khấu. Bên dưới bản tin của VN Express thì động giả Thưởng Minh đã cảm thán rằng thì là Đông Nam Bộ là một cái vùng trọng điểm kinh tế đóng góp hơn 30% GDP của cả nước. Có hai cái vấn đề lớn quan trọng mà có lẽ cần ưu tiên giải quyết, đó là cơ sở hạ tầng về giao thông và vấn đề môi trường. Về giao thông thì ví dụ như là cái vấn đề kẹt xe chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến cái thời gian hoạt động làm việc, hao tốn nhiên liệu, sức khỏe của người dân, do tác động môi trường, khói, bụi, tâm lý người dân rất là ức chế lắm. Về cái môi trường thì đặc biệt đó là cái nguồn nước, gọi là cái nguồn nước độc hại, hóa chất do các khu công nghiệp sản xuất tạo ra. Về lâu về dài thì rất là nguy hiểm. Đó, theo như hành văn của bây giờ tôi kêu là về lâu về dài thì cực kỳ nguy hiểm đó đến cái sức khỏe của người dân, nếu mà không có những cái quy hoạch, những cái xử lý, những cái khoa học mang một cái tầm chiến lược cùng với lại những cái chế tài pháp lý bắt buộc về các mặt môi trường trong sản xuất kinh doanh. Độc giả này viết thêm như vậy. Tuy nhiên không rõ là ý kiến của người dân có đến được tai của thủ tướng hay không, hay hoặc là ông lại tiếp tục giảng ngây ngơ, ngây ngô để mà đặt ra một câu hỏi khác trong cái hội nghị về Đông Nam Bộ vào năm sau. Không biết nữa, tức có bị, phải không? Đó, không chừng năm sau ông ta lại phán cho, ủa tại sao mà lũ lụt hoài mà tại sao địa phương không ngăn được vậy? Mấy ông làm ơn, mấy ông lo làm sao mà Trung Cộng đừng có xả nhiều nước quá xuống dưới mình thì mình phải đỡ thôi, phải không? Tức có bị, hay hoặc là có một chính sách nào đó, phải không? Đào mương hay hoặc là nới đường hay hoặc là như thế nào đó để dân tình miền Tây, Đông Nam Bộ, Sài Gòn còn dễ sống chút xíu, chứ ông làm như vậy ai mà sống nổi với mấy ông đây. Người ta kêu là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà chúng ta không có được thế đó thì làm sao mà chúng ta xây dựng được, 40 mấy, gần 50 năm rồi, làm được cái gì, phải không thưa quý vị? Các bạn hào nhoáng bên ngoài rồi chúng ta cũng sẽ thấy thôi đó, thấy cái sự lụi tàn đó, tức là hoa chấm nở rồi cũng sẽ sớm tàn trong một ngày gần đây. Không phải mình nói là mình để là mình vui dập cái quê hương Việt Nam của mình, nhưng mà đó là những cái thực tế mà chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ thấy những cách làm ăn mà không có cái đầu tính toán, chỉ biết là cái lợi trước mắt cho bản thân mình thôi, còn cái lợi quốc gia thì không sao đâu, bán đất mình ăn được rồi, không bán đất đi cũng làm gì làm không. Thưa quý vị, tiền thầy bỏ túi, sống chết thì mặc bay. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh Hậu gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.